quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin kính chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Gần đây, Philippines và Việt Nam đã lên tiếng phản đối tàu cá của Trung Quốc đã tụ tập ở trong cái khu vực đá Ba Đầu ở Trường Sa. Thưa anh, làm người ta nhớ đến chuyện gì xảy ra ở cái bãi đá Scarborough cách đây không lâu anh ạ?
Vâng, thật ra thì cả Philippines và Việt Nam đều lên tiếng phản đối cái sự hiện diện của một cái đoàn tàu cá có trên 200 chiếc của Trung Quốc ở xung quanh hòn đảo san hô nửa nổi nửa chìm mà người thường gọi là đá Ba Đầu. Đá Ba Đầu tên tiếng Anh là Whitsand Reef ở trong vùng thềm lục địa cũng như là trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Phía Việt Nam thì chỉ lên tiếng phản đối một cách chung chung như thường lệ, đó là cái đá Ba Đầu này là thuộc chủ quyền của Việt Nam, không thể chối cãi một cái chuyện mà về mặt pháp lý vân vân. Thì một cái luận điểm mà chúng ta thường vẫn nghe thấy bởi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng. Tuy nhiên phía Trung Quốc lần này có vẻ là mạnh mẽ hơn, vì ngoài cái sự lên tiếng phản đối đó, họ còn đưa cả cái những một cái phi đội chiến đấu nhẹ ra để là giám sát cũng như là theo dõi cái sự hiện diện của cái nhóm tàu này, và họ cũng tăng cường cái hoạt động của hải quân trong vùng. Và đặc biệt hơn hết là ở trên cái bình diện ngoại giao và chính trị đó, thì Bộ Ngoại giao của Philippines cũng đã triệu đại sứ Trung Quốc đến để mà phản đối cái chuyện này một cách trực tiếp. Và hơn nữa thì Tổng thống Rodrigo Duterte lần đầu tiên đã lên tiếng mà đòi một cách trực tiếp là Trung Quốc phải tôn trọng cái quyền chủ quyền cũng như là cái đặc quyền, cái vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của họ. Và người ta thấy rằng là ông cũng đã nêu lên với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về cái công ước quốc tế, về cái phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế năm 2016, trong đó phủ nhận cái quyền, cái lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với cái vùng đảo này. Và tuy rằng là Tòa án Trọng tài Quốc tế không có phán quyết về mặt chủ quyền của các cái bãi đá hoặc là các cái thực thể nào thuộc về nước nào, nhưng mà rõ ràng trên cái công ước quốc tế về luật biển thì cái vùng gọi là cái đá Ba Đầu này nó nằm gọn ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thưa anh. Và đây có thể nói rằng là một cái cú gọi là, người ta nói là lật kèo đối với Trung Quốc từ các nhà lãnh đạo của Philippines, bởi vì từ lâu nay, từ khoảng 4-5 năm nay kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền năm 2016 đó, người ta thấy Philippines dường như là dần dần xa cách với Washington trong cái vai trò của một đồng minh ở Á Châu, mà ngược lại thì có vẻ là thân cận hơn đối với Bắc Kinh, một cái láng giềng mà họ đang có thể là ve vãn để mà mua lấy những cái dự án, những cái công cuộc đầu tư về hạ tầng cơ sở cho Philippines từ Bắc Kinh.
Nhưng mà nó có một cái chuyện tôi không hiểu là nó liên quan như thế nào ở trong cái bối cảnh này, ở trong cái chuyện Ba Đầu. Có phải là vì sau khi Việt Nam và Philippines lên tiếng phản đối như vậy, thì Trung Quốc mới bèn mời ngoại trưởng của các nước Singapore, Malaysia, Indonesia và cả Philippines nữa, không thấy có Việt Nam ở trong đó, sang Trung Quốc để mà hội đàm. Thì thưa, không hiểu hội đàm là hội đàm cái gì? Trấn an hoặc là bẻ một bó đũa, thưa anh, tách nó ra?
Vâng, đó là một cái chiến thuật xưa nay chúng ta thường thấy Bắc Kinh vẫn áp dụng. Tuy nhiên, để có thể theo tiếp tục cái chuyện Ba Đầu này, chúng có một vài cái chi tiết cũng khá thú vị mà chúng ta cũng phải đề cập đến. Tức là sau những cái phản đối có tính cách rất là mạnh mẽ của Philippines đó, thì đội tàu Trung Quốc đã tản ra mà không còn tập trung ở đá Ba Đầu nữa. Họ tản ra một cái khu vực rộng lớn hơn, và tuy rằng là họ chưa có đáp ứng cái lời kêu gọi, cái lời yêu cầu của Philippines là phải rút cái hải đội đó ra ngay lập tức, thì chúng ta thấy rằng là cái đá cái hành động này của Bắc Kinh cũng cho thấy một phần nào là họ cũng có chú ý đến cái đòi hỏi của Philippines, bên cạnh những cái lời cái là phản đối cũng khá mạnh mẽ của các cái nước khác, trong đó có Úc nữa. Và Úc, Hoa Kỳ, Anh và Pháp cũng đều lên tiếng là nói là Trung Quốc không nên dùng những cái biện pháp có tính cách là đe dọa như vậy đối với các cái nước láng giềng, trong khi các cái việc mà tranh chấp vẫn còn phải được giải quyết. Cái sự kiện ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị mời một số các cái ngoại trưởng của các cái quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, thì trong đó có mấy nước đó, thì là được coi như là một cái hành động mà nó mang cái tính cách xoa dịu hoặc là để trấn an các cái nước có những cái tranh chấp về chủ quyền ở trên Biển Đông, trong đó có các cái ngoại trưởng của Philippines, của Singapore, của Indonesia và của Malaysia. Chúng ta biết là tuy rằng là Singapore không phải là một quốc gia có cái tranh chấp về vùng lãnh hải, chủ quyền lãnh hải ở trong Biển Đông, nhưng mà dù thế nào chăng nữa, Singapore vẫn là một cái quốc gia quan trọng ở trong vùng Đông Nam Á, vì nó là cái cửa ngõ đi lên các cái vùng ở trên Bắc Á trong các cái tuyến đường giao thương rất là quan trọng này. Cái sự vắng mặt của Việt Nam lại là một cái điều mà khiến nhiều người đặt ra những cái câu hỏi. Bởi vì tại sao ông Vương Nghị không mời ông Phạm Bình Minh, tức là ngoại trưởng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Thì anh vừa nêu ra cái hình ảnh là Trung Quốc vẫn thường áp dụng cái chiến thuật là bẻ đũa, bẻ từng chiếc chứ không phải là bẻ nguyên bó. Và người ta thấy rằng là giữa Trung Quốc và Việt Nam đã có rất là nhiều lần gặp gỡ với nhau, ở cấp bậc ngoại trưởng có, ở cấp bậc tổng bí thư cũng có nữa, và liên quan đến các vấn đề chủ quyền và biển đảo vân vân, nhưng mà hầu như hai bên chưa cùng có một cái ngôn ngữ để mà giải nghĩa là quyết những cái vấn đề này, ngay cả trong những cái cuộc đàm phán cứ tính cách tay đôi về cái vấn đề là phương cách ứng xử ở trên Biển Đông vân vân á, thì cả hai bên có những cái lập trường rất là xa nhau. Và trong cái trường hợp hay là trong cái bối cảnh mà giữa Philippines, Việt Nam và Trung Quốc đang có những sự đối đầu này ở cái bãi Ba Đầu đó, người ta thấy rằng là có lẽ ông Vương Nghị cũng cân nhắc là cái việc mời Việt Nam nó không cần thiết hay chăng, bởi vì hai bên quá rõ cái lập trường của nhau. Và nếu mà Việt Nam có hiện diện ở trong một cái cuộc đó là thảo luận có tính cách đa phương như vậy thì cái vị thế của Trung Quốc lại bị yếu hơn chăng?
Chúng ta cũng có thể suy diễn rằng là Trung Quốc ông Vương Nghị ông không mời phía Việt Nam là bởi vì Việt Nam thì trước sau gì cũng phải nghe theo Bắc Kinh mà thôi, chứ cũng đâu có làm sao khác hơn được. Nhưng mà trong các cuộc họp mà sẽ diễn ra ở Phúc Kiến, thưa anh, thì các nhà bình luận họ nói rằng là có thể nhân cái dịp này sẽ phê chuẩn luôn cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, viết tắt là ERS, mà mới chỉ có Trung Quốc phê chuẩn cái hiệp định đó thôi, thì chắc là trong cái dịp này Trung Quốc sẽ tìm cách thuyết phục các nước Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines cùng phê chuẩn cái hiệp định này luôn, anh hả?
Vâng, thì đó cũng là cái mục đích của bên của Bắc Kinh, bởi vì họ là cái quốc gia đóng vai trò gọi là chủ đạo, chủ trì của cái hiệp định này. Và cũng như là trong cái hiệp định trước kia chúng ta cũng vẫn thường có dịp đề cập đến, đó là cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ cầm trịch chẳng hạn. Thì người ta thấy rằng là giữa hai cái hiệp định này nó có nhiều cái điểm tương đồng, đó là thiết lập một cái khối nghĩa là thương mại tự do giữa các cái quốc gia thành viên. Thì ngay cả cái hiệp định gọi là hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực do Trung Quốc lãnh đạo, cũng như là cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương trước đây do Hoa Kỳ lãnh đạo đó, thì nhiều cái quốc gia trong cả hai đều có mặt ở trong cả hai cái hiệp định này. Thành ra vì quyền lợi của từng nước mà thôi thì họ có thể lựa chọn một hiệp định mà thôi, hoặc là có thể gia nhập cả hai cái hiệp định. Và cả hai cái hiệp định này sở dĩ nó được khai sinh, sở dĩ nó được tồn tại và phát triển thì cũng là những cái đối lực với nhau, chứ không phải chỉ là những cái vấn đề hoàn toàn có tính cách thương mại mà thôi. Bởi vì đó là nơi mà họ có thể cạnh tranh về mặt chính trị, về mặt nghĩa là an ninh của khu vực vân vân. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng ông Vương Nghị muốn thuyết phục các cái quốc gia thành viên, trong đó có bốn nước là Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines. Mặc dù rằng là các cái nước này có những cái quyền lợi và những cái xung đột, hay là có những cái mâu thuẫn tiềm ẩn nó khác nhau và nó xung đột nhau. Nhưng mà cái vấn đề về cái hiệp định mà hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ở khu vực đó thì nó lại là một cái vấn đề khác, bởi vì cũng không phải là các nước luôn luôn ở trong cái thế đối đầu với nhau và tuyệt đối không có chơi với nhau, nhưng mà họ có những cái lựa chọn là cái chuyện nào mình tham gia được, cái chuyện nào mình phải tranh đấu và cái chuyện nào mình phải chống lại. Thì đó là những cái chuyện mà có lẽ là các cái quốc gia này cũng muốn nghe từ phía Bắc Kinh là họ sẽ chủ trương như thế nào, và riêng cái góc nhìn hay là cái thế đứng của cái nước mình nó sẽ ở đâu.
Phải nói rằng những hoạt động ngoại giao ở trong khu vực gần đây nó như là con thoi vậy, thưa anh. Hôm thứ Ba, 30 tháng 3 thì Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Nhật Bản và Indonesia cũng đã gặp nhau ở Tokyo. Rồi thì hai bên cam kết là sẽ thắt chặt quan hệ quân sự giữa hai nước để mà đối mặt với một cái nước Trung Quốc ngày càng lấn át hơn. Thì có vẻ giống như là tất cả mọi người đang xây dựng một cái liên minh cho riêng quốc gia của mình hả?
Vâng, có lẽ là cái tình hình ở vùng Đông Nam Á và đặc biệt ở trong cái vùng Biển Đông chẳng hạn, nó sở dĩ nó càng trở nên căng thẳng và nghẹt thở hơn trong cái thời gian vừa qua là vì những cái diễn tiến mà người ta có thể nói rằng là càng ngày càng có tính cách nghĩa là gây hấn hoặc là có tính đe dọa hơn từ phía Trung Quốc chẳng hạn. Chúng ta lấy thí dụ như là ở phía Nhật Bản chẳng hạn. Nhật Bản thì vốn đã có những cái xung đột về cái quần đảo, cái đảo Senkaku ở vùng biển Đông Bắc Á rồi. Và họ càng có những cái lo ngại hơn nữa nếu mà cái vùng biển Đông đó nó bị nằm ở trong cái tầm kiểm soát của Trung Quốc. Thí dụ như sau này Trung Quốc lập một cái vùng nhận dạng phòng không hoặc là kiểm soát cái hải lộ mà là chuyên chở di chuyển những cái hàng hóa và dịch vụ lên vùng Đông Bắc Á, trong đó có Nhật Bản và Hàn Quốc vân vân, thì nó sẽ chặn cái yết hầu của Nhật Bản lại vân vân. Thì do những cái mối lo như vậy thì Nhật Bản phải đi tìm kiếm đồng minh thôi. Thì họ đã đi tìm kiếm đồng minh bằng cái cách mà tham gia vô một cái gọi là cái bộ tứ nghĩa là Nhật, Ấn, Úc, Mỹ. Nhưng mà cái bộ tứ này thì nói chung là nó chỉ có nó bao quát hơn về một cái vấn đề hay là một cái diện địa lý chính trị rất là rộng, cả cái vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nhưng mà đối với các cái nước láng giềng hoặc đối với nước gần gũi hơn ở phía Nam chẳng hạn, thí dụ như Malaysia, Indonesia và ngay cả Việt Nam nữa, thì Nhật Bản cũng cần có những cái tiếng nói hỗ trợ hoặc là ít ra có thể giúp đỡ những cái nước này về mặt nghĩa là hỗ trợ về mặt quốc phòng hoặc là ít ra là về mặt thương mại vân vân. Chúng ta đều biết là cái hiến pháp Nhật Bản ngăn cấm quân đội Nhật Bản không có được cái là thành lập một cái lực lượng vũ trang tấn công hoặc là liên minh quân sự với những cái nước khác vân vân, ngoại trừ cái gọi là cái lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thì cái hiến pháp này sau cái Thế chiến thứ hai nó được đặt ra để nhằm ngăn cản Nhật Bản tiến hành một cái cuộc chiến tranh khác vậy thôi. Nhưng mà dưới cái thời của ông Abe chẳng hạn thì cái người ta diễn dịch cái hiến pháp của Nhật Bản theo một cách khác, bởi vì cái sự phòng thủ nó không phải chỉ nằm ở trong cái phạm vi biên giới của Nhật Bản mà thôi, mà nó có thể hình thành thành những cái liên minh để ngăn cản lại những cái sự tấn công của những nước khác mà thôi. Và cái việc mà liên kết với Indonesia về mặt hợp tác quân sự chặt chẽ hơn để đối phó với Trung Quốc là một cái điều hiển nhiên hay là một cái điều có thể dễ thấy từ cái định nghĩa mới này.
Gần đây trong khu vực thì nhiều nước cũng đã lên tiếng tỏ vẻ quan ngại về biểu tình kéo dài ở Myanmar đó anh, mà số người thiệt mạng đã lên tới vài trăm rồi. Thì không hiểu là trong các cái cuộc họp như thế này đó giữa Nhật và Indonesia chẳng hạn, thì các viên chức cao cấp có nói đến chuyện này không ha?
Vâng, cuộc họp giữa hai ngoại trưởng của Nhật Bản và Indonesia cũng đã có đề cập đến những cái vấn đề trong vùng. Ngoài cái việc mà cam kết nghĩa là hỗ trợ hợp tác quân sự với nhau, thì Ngoại trưởng Motegi của Nhật Bản cũng cho rằng là cái vai trò của Nhật Bản ở trong cái khu vực vẫn là một cái vai trò nó có tính cách hỗ trợ cho các nước liên quan đến những cái vấn đề về an ninh khu vực cũng như là hỗ trợ cho cái việc phòng chống nạn dịch COVID-19 chẳng hạn. Trong khi đó thì bà Ngoại trưởng của Indonesia tức là Masudi cũng cho biết rằng là hai bên đã có thảo luận về cái tình hình biến động ở Myanmar nơi mà nó xảy ra nhiều cái cuộc biểu tình liên tục kể từ khi mà quân đội thực hiện cái cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, và cho đến nay là cái nhân số mà bị gọi là chết ở trong các cái cuộc biểu tình và bị đàn áp như vậy là đã lên đến hơn 500 người rồi. Và đặc biệt người ta cũng chú ý đến cái việc bà Masudi nổi lên như là một cái chính khách ở trong khu vực, khi bà đứng ra làm trung gian cho các cái cuộc là thương thuyết với quân đội của Myanmar, rồi với các cái nước mà có những cái quyền lợi liên quan, trong đó có Nhật nữa và Việt Nam nữa, vì Nhật và Việt Nam có nhiều cái quan hệ thương mại, có một cái quy mô khá lớn ở Myanmar, và để có thể hóa giải những cái xung đột hay là có thể tái lập cái nền dân chủ ở cái nước này sau một cái thời gian khá dài biến động.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Linh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.